là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, Yên Bái sẵn sàng cho cuộc bầu cử trong tình hình phòng chống dịch ở mức cao nhất. Tiếp đó là phản ánh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021. Sáng ngày 19 tháng 5, tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sơn Vận Động, nơi Bác về thăm và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của người. Cùng tham dự lễ dâng hương có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngay từ đầu năm 2021, với phương châm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, cấp ủy chính quyền các cấp đã kịp thời chủ động xây dựng các đề án, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Trên địa bàn chưa có trường hợp nào mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đặc biệt, đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, bình tĩnh, tin tưởng, chung sức đồng lòng cùng vượt qua những khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra. Quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đặc biệt, sẽ lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021.
Trong tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn vận động nhân dân tập trung chăm sóc tốt trên 2.000 hecta lúa đông xuân và 2.200 hecta các rau màu các loại, duy trì đảm bảo vùng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trồng mới trên 3.100 hecta rừng, triển khai tiêm phòng 17.227 liều vaccine các loại cho đàn vật nuôi. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 4.000 tấn, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt trên 3.000 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 4 tháng đầu năm ước đạt 1.094 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 105 tỷ đồng bằng 36,3% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã thị trấn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững và ổn định. Trong thời gian tới, huyện Yên Bình tập trung rà soát chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tập trung đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư, không để đơn thư kéo dài, vượt cấp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, đẩy mạnh công tác phối hợp đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Yên Bái có 6 đơn vị bầu cử cấp thành phố và 93 đơn vị bầu cử cấp xã phường. Hiện thành phố Yên Bái cũng đang lên phương án sẵn sàng cho mọi tình huống đối phó nếu dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Hiện nay thành phố Yên Bái đã thành lập được 129 tổ bầu cử tại 129 khu vực bỏ phiếu, huy động trên 1.900 người tham gia phục vụ bầu cử. Các địa phương đã hoàn thành việc lập danh sách trên 76.000 cử tri đi bỏ phiếu. Bên cạnh đó, rà soát cử tri là đối tượng F1, F2 để chuẩn bị cho việc bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Theo đó, có 206 trường hợp F2 được cách ly tại nhà, trên 400 trường hợp cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. Cùng với việc chuẩn bị trang trí khánh tiết cho khu vực bỏ phiếu, thành phố đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu. Ngoài ra, thành phố đã chuẩn bị thêm 129 hòm phiếu phụ để sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Hiện nay, thành phố Yên Bái đang tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền về tầm quan trọng ý nghĩa của cuộc bầu cử, thành lập các tổ y tế phục vụ bầu cử thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, thành lập các đội thanh niên tình nguyện góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nắm bắt giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của cơ sở, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ bầu cử.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm cho cán bộ y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và hướng dẫn sử dụng bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho các nhân viên y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện, thị xã thành phố trong tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn về hoạt động lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, an toàn sinh học trong thu thập, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm, thực hành quy trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm COVID-19, hướng dẫn thực hành sử dụng bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 nhằm đáp ứng cho việc phát hiện, cách ly, quản lý và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn hiệu quả hơn.
Hiện nay kho máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã cạn kiệt. Bệnh viện kêu gọi sự chung tay ủng hộ của cả cộng đồng để có những đơn vị máu cứu giúp những người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là bệnh viện hạng 1 tuyến tỉnh với 33 khoa phòng, quy mô trên 550 giường. Năm 2020, bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh cho trên 131.000 lượt người bệnh. Tỷ lệ chuyển tuyến giảm chỉ còn 2,3%. Nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch phải truyền máu để đảm bảo an toàn tính mạng và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay kho máu của bệnh viện đã cạn kiệt, không đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh. Những ngày vừa qua, bệnh viện đã vận động các y bác sĩ điều dưỡng trong bệnh viện hiến máu, song rất ít người hiến được vì vừa tiêm vaccine phòng COVID-19. Hiện nay, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng đang rất thiếu nguồn để sản xuất chế phẩm máu và chuyển cho các đơn vị. Trước thực trạng này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái kêu gọi sự chung tay ủng hộ của cả cộng đồng để có những đơn vị máu cứu giúp những người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch. Mọi cá nhân hiến máu có thể đến trực tiếp khoa huyết học của Bệnh viện Đa khoa tỉnh để được hướng dẫn cụ thể.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng kế hoạch. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương đã chủ động thực hiện phương án phòng chống dịch, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Một buổi tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của tổ dân phố số 7 là một trong 14 khu vực bỏ phiếu đã được phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái chọn để các khu vực khác đến tham quan học tập. Ba tình huống giả định được đưa ra trong ngày bầu cử liên quan đến những phát sinh do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tất cả các tình huống phát sinh đều đã được tổ bầu cử hành động nhanh chóng, giải quyết hợp lý để cuộc bầu cử vẫn diễn ra thành công. Bà Nguyễn Bích Hoan, tổ trưởng tổ bầu cử số 7 phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái nói:
Qua cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì nó mang lại rất nhiều các ý nghĩa thực tiễn cho chúng tôi. Tức là khi ở tổ bầu cử, khi chúng tôi sẽ xử lý được các tình huống có thể xảy ra. Thế rồi qua tập huấn này thì cũng trang bị cho chúng tôi những cái kiến thức rất là thực tế, là về cái phương pháp, thế rồi là các cái hoạt động của từng nhân ủy viên trong cái tổ bầu cử để có thể thực hiện tốt trách nhiệm trong cái ngày bầu cử 23 tháng 5. Thế cũng đồng thời là nêu cao cái trách nhiệm của mỗi cử tri chúng tôi. Đấy, cũng biết được rằng là xác định được rằng trách nhiệm của cử tri này. Thế chúng ta đi bầu cử đúng giờ này, thế và sáng suốt lựa chọn những cái đại biểu đủ đức đủ tài để đại diện cho nhân dân.
Cùng với việc tập huấn giả định bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được phường Nguyễn Thái Học phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đảm bảo quy trình theo quy định, thể hiện quyết tâm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa nghiêm túc phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công của bầu cử. Tất cả 14 khu vực bỏ phiếu của phường hiện đã hoàn thành niêm yết gần 10.000 cử tri, trang trí khánh tiết đảm bảo trang nghiêm theo quy định. Bà Tạ Ngọc Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học nói:
Qua buổi tập huấn hôm nay, chúng tôi cũng trang bị cho các tổ bầu cử về các tình huống nếu xảy ra trong cái ngày bầu cử, để các tổ quan sát trực quan, đồng thời là cũng có được những kinh nghiệm giải quyết các cái tình huống kịp thời và đồng thời thực hiện đúng theo cái nội dung công văn 2135 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của thành phố về thực hiện cái nội dung công tác phòng dịch bệnh trong cái điều kiện hiện nay.
Chỉ còn vài ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ diễn ra. Ủy ban bầu cử các cấp ở thành phố Yên Bái đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về quy trình các bước bầu cử, thông tin liên quan đến các ứng cử viên, đặc biệt là ngày bầu cử, thời gian bỏ phiếu, kết thúc bỏ phiếu. Các địa phương đã hoàn thành việc lập danh sách trên 76.000 cử tri, ra soát cử tri là đối tượng F1, F2 để chuẩn bị cho việc bỏ phiếu. Ngoài việc chuyển đủ 129 hòm phiếu chính, thành phố đã chuẩn bị thêm 129 hòm phiếu phụ chuyển về 129 khu vực bỏ phiếu để sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp và phục vụ các đối tượng đang cách ly tại nhà. Một số địa phương của thành phố còn tổ chức các buổi tập huấn thực tế, đưa ra các tình huống giả định liên quan đến những phát sinh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong ngày bầu cử để có phương án xử lý kịp thời. Ông Trần Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Yên Bái nói:
Về công tác bầu cử thì Ủy ban dân thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch số 134 nêu các phương án cần phải xử lý tình huống trong tình hình diễn biến phức tạp. Thì nó có hai phương án. Phương án thứ nhất là khi mà chưa có dịch xảy ra trên địa bàn thành phố. Cái phương án thứ hai là khi đã có dịch xảy ra trên địa bàn thành phố, thì các phương án này đều tính toán rất kỹ đến cái việc là thực hiện cái chỉ đạo như thế nào, rồi cái phương tiện, điều kiện, nhân lực để phục vụ cho cái việc phòng chống COVID trước bầu cử, trong bầu cử, trong ngày diễn ra bầu cử và sau khi bầu cử kết thúc. Thì cũng có tất cả các cái kế hoạch hết sức cụ thể, rõ ràng để đảm bảo đúng quy định, quy trình.
Tại huyện Yên Bình, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng đã được thực hiện chu đáo theo đúng trình tự quy định. Đặc biệt trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch chi tiết hướng dẫn Ủy ban bầu cử các địa phương trong việc phòng chống dịch bệnh, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn, đồng thời mở các lớp tập huấn nghiệp vụ thực hiện các tình huống có thể xảy ra do dịch bệnh. Ông Đặng Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Còn đối với công tác mà chuẩn bị cho các cái điều kiện cần thiết để công tác phòng chống dịch tại các cái khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử thì trên địa bàn thị trấn chúng tôi có 9 đơn vị bầu cử, 13 khu vực bỏ phiếu tại 13 tổ dân phố. Thì tại mỗi một khu vực bỏ phiếu tổ dân phố thì đã chuẩn bị các cái phương án cho ngày bầu cử phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Thứ nhất đó là tổ chức thành lập các cái tổ y tế dự phòng và công tác phòng chống dịch bệnh, bổ sung thêm 2 đồng chí trong một cái khu vực bỏ phiếu. Thứ hai nữa là chuẩn bị hội trường và tại mỗi một khu vực bỏ phiếu thì bố trí thêm một cái hệ thống, đó là phòng chờ, bằng cái việc đó là dựng phông bạt với cái diện tích từ 50 đến 100 mét vuông để khi các cử tri mà đến bầu cử thì thực hiện các biện pháp 5K và bố trí đón tiếp cử tri tại cái phòng chờ này để thực hiện cái việc giãn cách.
Cùng với thành lập các tổ y tế, Ủy ban bầu cử huyện Yên Bình cũng yêu cầu các địa phương phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn, có khu vực cách ly tạm thời. Ngoài việc trang bị 184 hòm phiếu chính, còn chuẩn bị thêm 184 hòm phiếu phụ dự phòng để phục vụ những cử tri già yếu và những người phải thực hiện cách ly tại nhà. Ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Yên Bình nói:
"Chúng tôi đã tập trung cao cho cái việc công tác tuyên truyền. Thì trong cái thời gian này đang là cái thời điểm đỉnh điểm của cái tuyên truyền. Nhưng trong cái tuyên truyền về bầu cử thì chúng tôi cũng luôn chú ý đến tuyên truyền các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 trong cái công tác chuẩn bị cũng như tổ chức cái bầu cử. Thứ ba là chúng tôi đã cho rà soát lại toàn bộ cái cơ sở vật chất ở các cái khu vực bầu cử để đảm bảo cái tối đa các cái điều kiện cho thuận lợi nhất cho cái công tác bầu cử. Thế còn các cái trang thiết bị kỹ thuật rồi là các cái văn bản tài liệu đến nay chúng tôi đã cấp đủ cho đến tận các cái tổ bầu cử."
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, thời gian qua Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái đã chủ động xây dựng các phương án, ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử các nội dung về phòng chống dịch COVID-19 trong thực hiện bầu cử, bảo đảm chủ động trước các diễn biến của dịch COVID-19. Với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra trên địa bàn thành công, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch duy trì trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử với phương châm tích cực, chủ động, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, không gian mạng và tình hình dịch bệnh COVID-19. Chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện đảm bảo an toàn đến từng điểm bầu cử, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Đặc biệt chuẩn bị các phương án hòm phiếu di động cho công dân bỏ phiếu tại 7 khu cách ly y tế tập trung do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phụ trách. Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái nói:
"Để thực hiện tốt cho cái nhiệm vụ bầu cử hội đồng nhân dân, bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ấy, thì đối với lực lượng quân đội chúng tôi ấy, trước hết là chúng tôi thực hiện tốt cái phương châm là tích cực, chủ động, không để bị động bất ngờ. Cái nội dung thứ hai là chúng tôi tăng cường các cái lực lượng để nắm chắc cái tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, với cái mục tiêu là dự báo sớm và từ sớm từ xa để không bị động bất ngờ. Cái thứ hai là chúng tôi đã xây dựng đầy đủ các cái kế hoạch để bảo vệ các cái mục tiêu trọng điểm và bảo vệ các cái điểm bầu cử trên toàn tỉnh, để sẵn sàng là phối hợp với các cái lực lượng khi có tình huống xảy ra thì kịp thời chỉ trí, và tại các cái điểm bầu cử thì chúng tôi đều có cái phương án bảo vệ. Nội dung thứ ba là chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với công an để dự kiến các cái tình huống, nếu có tình huống gì xảy ra chúng tôi sẽ thành lập các cái lực lượng chốt chặn và bảo vệ để không cho các cái phần tử xấu là phá hoại các cái điểm bầu cử."
Bên cạnh thực hiện đúng các hướng dẫn chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, đến thời điểm này tỉnh Yên Bái đã xây dựng kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử tại tất cả các khu vực bỏ phiếu, trong đó thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trước khi tổ chức khai mạc bầu cử, hướng dẫn phân luồng đảm bảo khoảng cách giữa các cử tri khi bỏ phiếu, bố trí các bàn ghi phiếu bảo đảm khoảng cách phù hợp. Trong trường hợp phát hiện cử tri có thân nhiệt cao, ho, sốt hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, thì hướng dẫn cử tri thực hiện các biện pháp phòng dịch, đồng thời vẫn phải đảm bảo quyền bầu cử của cử tri theo quy định. Đến nay, Ủy ban bầu cử các cấp cũng đã tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên làm nhiệm vụ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thường xuyên rà soát cập nhật, bổ sung danh sách cử tri trên địa bàn, chỉ đạo rà soát kiểm tra về cơ sở vật chất tại tất cả các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm chủ động trong các diễn biến của dịch bệnh COVID-19.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngoài việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với 12 xã đạt chuẩn, hiện nay huyện Văn Yên đang tích cực tuyên truyền vận động người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo thời gian và lộ trình cụ thể. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Con đường từ trục đường chính dẫn vào thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên dài 8 km, trước đây thường xuyên lầy lội khó đi, khiến nhiều học sinh phải nghỉ học mỗi khi trời mưa. Còn người dân sản xuất ra nhiều hàng hóa nhưng khó tiêu thụ vì phương tiện vận tải không thể ra vào. Nhưng nay tuyến đường này đã được bê tông hóa rộng rãi và sạch sẽ. Có được kết quả này chính là sự đoàn kết của người dân trong thôn khi cùng đồng thuận hiến trên 5.000 m² đất sản xuất, đất ở, đóng góp trên 1,6 tỷ đồng và nhiều ngày công để kiên cố hóa tuyến đường. Cùng với thôn Làng Câu, đến nay gần 100% các tuyến đường liên thôn liên xã của xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cũng được bê tông hóa và nâng cấp với sự đóng góp của người dân. Qua đó tạo điều kiện để nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ông Bàn Văn Kim, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Bây giờ đường có đường bê tông đến làng, ô tô đi lại vận chuyển hàng hóa nó dễ. Phát triển kinh tế dân đỡ thiệt hơn so với trước chưa có đường.
Thế đối với hộ gia đình nhà mình ấy thì có phải là một trong những hộ đầu tiên hiến đất ở thôn không? Và cả thôn thì có bao nhiêu hộ hiến đất, và khi hiến đất thì người dân cảm thấy như thế nào ạ?
Đây, nói chung là hiến đất đầu tiên đây, gia đình hiến đất đầu tiên là làm nhà trường, nhà văn hóa, xong lại hiến đất làm đường giao thông, xong cũng vận động một số bà con có tuyến đường đi qua đấy thì cùng nhau để cho hiến ít đất để cho làm đường, nó đảm bảo cái đường đi lại cho nó thuận tiện cho bà con trong thôn xóm là chủ yếu.
Các tuyến đường được bê tông hóa là minh chứng cho sự thay da đổi thịt của nông thôn mới Văn Yên hôm nay. Đây chính là kết quả từ sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân với nhiều cách làm hay sáng tạo. Đến nay, huyện đã bê tông hóa được 685 km đường giao thông nông thôn, đạt gần 58% toàn huyện. 14 trên 24 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông. Ông Triệu Quốc Toàn, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Là trước khi nhận được kế hoạch, xã họp và dân công bố công khai dân chủ các cái nguồn hỗ trợ của nhà nước, rồi là các cái nguồn nhân dân phải đóng góp, đặc biệt là thực hiện tốt cái quy chế dân chủ cơ sở và xin ý kiến nhân dân để cho nhân dân được biết, được bàn, nhân dân kiểm tra, được sự nhân dân rất là đồng tình ủng hộ, đóng góp về tiền, về mặt bằng, về ngày công để mà thực hiện.
Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền huyện Văn Yên còn chủ động tạo cơ chế chính sách, điều kiện thuận lợi để người dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, huyện Văn Yên đã thu hút được hàng chục doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác và kinh tế hộ gia đình tiếp tục có bước phát triển mạnh với nhiều cơ sở hộ sản xuất kinh doanh hiệu quả cao. Tiêu biểu như từ chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Văn Yên đã xây dựng được 6 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với 13 sản phẩm đạt hạng 3 sao cấp tỉnh. Qua đó thúc đẩy sản xuất và từng bước nâng cao giá trị sản phẩm cho người dân. Bà Nguyễn Kim Thoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trà thảo mộc Quế Phát, huyện Văn Yên cho biết.
Cái sản phẩm quế của chúng tôi thì được người tiêu dùng người ta tin tưởng hơn, hướng tới của giá trị nâng cao cái sản phẩm quế của huyện Văn Yên thì chúng tôi làm những cái sản phẩm này để đưa đến mọi miền tổ quốc những cái sản phẩm quế của Văn Yên.
Với những giải pháp bước đi phù hợp, huyện Văn Yên đã xây dựng được nông thôn mới từ tiếng nói chung của ý đảng lòng dân. Nhờ đó diện mạo nông thôn của huyện Văn Yên có bước chuyển mình rõ nét, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao, kinh tế nông thôn có bước chuyển dịch tích cực và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Để hoàn thành mục tiêu là huyện nông thôn mới vào năm 2025, năm 2021, huyện Văn Yên phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tân Hợp, Ngòi A, Viễn Sơn và Châu Quế Thượng. Đến nay các xã đều đạt từ 12 tiêu chí trở lên, đời sống người dân từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Ông Đỗ Quang Trung, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Yên cho biết thêm.
Để thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới, trong đó cụ thể thứ nhất đó là huy động toàn bộ cái hệ tham gia của hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm là nhà nước hỗ trợ và nhân dân thực hiện là chính. Cái giải pháp chính thứ hai đó là lồng ghép các cái nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới. Cái giải pháp thứ ba đó là việc huy động cái sự xã hội hóa, vì chương trình xây dựng nông thôn mới thì việc xã hội hóa các cái nguồn lực đầu tư là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng để huy động được nguồn lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Từ những kết quả đạt được cho thấy bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của Văn Yên chính là phát huy tối đa sức mạnh nội lực, lấy dân làm gốc, kết hợp với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước để làm đòn bẩy hoàn thành các tiêu chí. Xây dựng nông thôn mới chính là một trong những điều kiện để huyện Văn Yên từng bước hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học và đời sống.
Chin với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, giám sát, điều tra, thống kê, đánh giá hiện trạng các loài ngoại lai xâm hại và loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về loài ngoại lai xâm hại đối với môi trường, đa dạng sinh học và không thực hiện các hành vi nuôi trồng, phát tán, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại và các loài có nguy cơ xâm hại trái với quy định của pháp luật. Chuyên mục Khoa học và Cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái ngăn ngừa kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại. Triển khai thực hiện đề án, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức điều tra, thống kê, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý loài ngoại lai xâm hại tại Việt Nam giai đoạn 2013-2018. Qua đó đã kiểm soát, giám sát các cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản và không phát hiện trường hợp nào tham gia nuôi, lưu trữ, sản xuất kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ trái phép tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh. Cây mai dương xuất hiện ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố và mọc đơn lẻ hoặc từng bụi rải rác ven đường, bờ kênh, tạo thành thảm, đan xen dày đặc khu đất hoang ven bờ sông Hồng, sông Chảy, hồ Thác Bà. Ốc bươu vàng phân bố gây hại trên cây lúa. Tại 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố, diện tích xuất hiện và gây hại bình quân trên năm khoảng 1.000 hectare. Từ tháng 4 năm 2019, sâu keo mùa thu xuất hiện gây hại trên cây ngô tại 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố với diện tích nhiễm khoảng 300 hectare mỗi vụ. Đây là loài sâu mới xâm nhập vào nước ta theo con đường du nhập tự nhiên. Có sức tàn phá mạnh, trưởng thành có khả năng di chuyển hàng trăm cây số, đẻ nhiều lứa gối nhau trên đồng ruộng. Sở phối hợp với Viện Môi trường Nông nghiệp Việt Nam năm 2020 thực hiện điều tra đánh giá tác động của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản đến môi trường sinh thái, đề xuất các biện pháp quản lý và xác định danh mục sinh vật ngoại lai trên địa bàn tỉnh, gồm cỏ lào, cây ngũ sắc, cây trinh nữ móc, cây cứt lợn, cây cúc bò, cây keo dậu, cây lược vàng, cây cỏ nước lợ. Trong đó, cây ngũ sắc có mật độ phân bố phổ biến nhất được trồng làm cảnh, trồng tại giải phân cách cứng trên đường nối với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trồng làm hàng rào. Còn lại các đối tượng khác chủ yếu mọc hoang ven đồi núi. Căn cứ đặc điểm gây hại, khả năng phát tán của các loài ngoại lai xâm hại, Sở đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn các biện pháp phòng trừ. Cụ thể như tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi, vận chuyển phát tán ốc bươu vàng, chủ động phòng chống sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô để hạn chế lây lan phát tán ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, chú trọng kiểm soát diệt trừ các đối tượng sinh vật ngoại lai nghiêm trọng gồm ốc bươu vàng, cây mai dương, cây trinh nữ móc. Ngăn chặn sớm các loài ngoại lai xâm hại, Sở xác định việc chủ động kiểm soát ngay từ khâu nhập khẩu nuôi trồng là rất quan trọng. Trên cơ sở đó, Sở đã chỉ đạo các phòng đơn vị chuyên môn liên quan trực tiếp nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm dịch tại các chốt kiểm dịch thực vật và động vật, các ban quản lý kiểm tra chặt chẽ, đặc biệt ở những địa bàn giáp ranh nhằm kiểm soát các loài ngoại lai khi nhập khẩu hoặc người dân mang theo đường tiểu ngạch vào địa bàn tỉnh. Khi có đối tượng có nguy cơ xâm hại như ốc bươu vàng, sâu keo mùa thu xuất hiện, Sở chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn kịp thời và hiệu quả, không để lây lan sang sản xuất nông lâm ngư nghiệp. Đối với ốc bươu vàng, hàng năm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, thông báo, dự báo, hướng dẫn các địa phương thực hiện phòng trừ bằng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, diện tích phòng trừ trung bình 12.000 ha mỗi vụ mỗi năm. Hàng vụ diệt trừ khoảng từ 500 kg ốc, 100 kg trứng. Đối với sâu keo mùa thu, Sở ban hành văn bản hướng dẫn biện pháp phòng trừ phối hợp cùng Sở điều tra, rà soát, khoanh vùng phạm vi gây hại, tập huấn kỹ thuật, đẩy mạnh tuyên truyền, nên đến nay các địa phương và người dân đã chủ động quản lý hiệu quả. Hiện nay chưa có chương trình khảo nghiệm về sinh vật ngoại lai trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công tác điều tra, giám sát chỉ mới được thực hiện lồng ghép trong các hoạt động điều tra, phát hiện dịch hại trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, giải quyết đồng bộ những khó khăn về kinh phí, nhân lực, trang thiết bị cùng với tăng cường truyền thông, nâng cao hiểu biết cho người dân và đẩy mạnh công tác phối hợp là cơ sở giúp Yên Bái tiếp tục thực hiện hiệu quả việc ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trong những năm tới. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.